Quý thính giả vừa nghe phần tin tức liên tục chương trình, sau đây mời quý thính giả cùng nghe cuộc phỏng vấn của Hồng Phúc với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và là bỉnh bút của nhiều cơ sở truyền thông hải ngoại về hiện tình chính trị tại Ukraine.
Kính thưa quý vị thính giả, chuyện ngàn năm đang trở lại với thế giới loài người. Cuộc tranh hùng thế chân vạc thời Tam Quốc, Ngô Thục Ngụy đang được Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc hầm hè dựng lại. Khi Thế vận hội mùa đông khai mạc tại Trung Quốc và cuộc tranh hùng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang hồi quyết liệt, thì anh Putin xỏ lá, lần mò sang Tàu, gặp Tập Cận Bình, diễn tuồng đoàn kết giả vờ, đem lý thuyết hai thằng đánh một chẳng chột cũng què để hù Biden. Thế nhưng, cao bồi già Biden cũng thuộc vào hàng lão luyện võ nghệ tinh thông, dân chơi cầu ba cẳng, không thể lấy bài thơ che mắt thánh được. Thứ Bảy vừa qua, 12 tháng 2, Tổng thống Biden đã điện thoại trực tuyến cho Putin trong một giờ đồng hồ và thẳng thừng cảnh cáo Putin, bất cứ một cuộc xâm lược nào vào Ukraine, Tây Phương sẽ phản ứng dứt khoát, và một hành động như vậy sẽ gây nên nỗi thống khổ lớn lao cho Moscow và Moscow sẽ bị cô lập. Tuy nhiên, mặc dù thái độ của Hoa Kỳ và khối NATO đã rõ ràng như vậy, thế nhưng dư luận thế giới và một số quốc gia như Israel, Bồ Đào Nha, Bỉ và ngay cả Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh cho nhân viên và kiều dân của họ nên rời Ukraine ngay lập tức. Kính mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của chúng tôi với tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ tịch Đảng Tân Đại Việt và là bỉnh bút của nhiều cơ quan truyền thông tại hải ngoại sau đây.
Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ Nam California.
Dạ, tôi Lê Minh Nguyên xin kính chào quý vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, kính chào anh Hồng Phúc.
Thưa giáo sư, trước sức ép của ông Putin thì dư luận thế giới có vẻ xôn xao và lo sợ về một cuộc chiến tranh có thể nổ ra ở trong vùng. Theo tôn ý của giáo sư thì thực hư nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, thực hư thì chính yếu là cái chế độ của ông Putin là chế độ quả đầu, tức là một thiểu số người nắm trọn vẹn tài sản của quốc gia. Và với cái chế độ quả đầu đó thì họ đều là hưởng lợi, họ có lợi ích rất là lớn và tài sản của họ thường là giữ bên ngoài nước Nga. Và họ muốn tiếp tục lãnh đạo nước Nga, như anh thấy rồi, ông Putin đã sửa hiến pháp để có thể ngồi suốt đời. Và ông đã lãnh đạo từ năm 2000 đến nay, thành ra ông muốn tiếp tục lãnh đạo thêm chừng vài chục năm nữa và người dân Nga cũng cảm thấy mệt mỏi và ông thấy cái điều đó là nguy hiểm cho cái vấn đề lãnh đạo của ông và cái tập đoàn của ông, cho nên ông muốn chứng tỏ luôn luôn, bởi vì cái hình ảnh ông được ủng hộ là người hùng của nước Nga, cái người có thể phục hồi cái uy tín, cái sức mạnh của Nga hồi thời Liên Xô. Và ông sợ nhất là cái làn sóng dân chủ nó ập vào Nga, do đó những quốc gia nào mà gọi là dân chủ mà ngay cái biên giới của Nga thì ông rất là lo sợ, điển hình là Ukraine ngày nay. Thưa anh, có thể nói là cái cuộc chiến tranh ông ta không có muốn chiến tranh lớn xảy ra, bởi vì ông ta và tập đoàn của ông ta sẽ mất tài sản, nhưng mà ông ta cũng không thể để cho cái người dân Nga coi ông ta là kẻ yếu đuối. Thành ra do đó mà ông ta có thể gây ra một cuộc chiến tranh cục bộ trong cái tháng này, mà có thể ngay trong cái giai đoạn của Olympic vậy thôi.
Thưa giáo sư, tòa bạch ốc và khối NATO đó thì không phải là tay mơ để cho ông Putin tự do múa mép. Vậy thì ông Putin đã dựa vào cơ những thực lực nào của Nga trong hiện tại khả dĩ có thể đem ra để hù dọa được Hoa Kỳ và NATO thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như anh biết, nước Nga về sức mạnh kinh tế thì rất yếu, đứng hàng thứ 12 trên thế giới, chỉ bằng ngang với Tây Ban Nha thôi. Nhưng mà nước Nga có một cái lực lượng bộ binh rất là mạnh hùng hậu và một cái kho vũ khí nguyên tử cũng rất là to. Thành ra do đó mà nước Nga họ dùng cái sức mạnh của quân đội, một cái quân đội bộ binh hùng hậu với những cái vũ khí và nguyên tử. Đồng thời ông Putin, ông ta là cái người lãnh đạo lâu đời, thành ra ông ta nhìn thấy những cái sự chia rẽ ở châu Âu. Và ông ta dựa vào thứ nhất là cái quân đội của ông ta, thứ hai là lực lượng vũ khí nguyên tử, và thứ ba là cái sự chia rẽ ở trong cái NATO và những quốc gia Âu Châu. Thí dụ như anh thấy Pháp và Đức thì hơi rất là yếu, nhất là Đức, trong khi đó Anh thì rất là mạnh. Và ông Biden thì ông rất là lo ngại là ông Putin sẽ gây ra một cuộc chiến tranh mà gọi là không có quá lớn để mà tất cả những quốc gia đều đồng lòng, và cũng không có quá nhỏ để mà ông không đạt được một cái điều gì. Do đó là có thể nói là ông vừa dựa vào cái sức mạnh quân đội của ông ta, mà ông vừa dựa vào cái khả năng gọi là khai thác cái lợi ích khi mà ông thấy được những cái kẽ hở hay là cái sự chia rẽ của bên tây phương vậy thôi.
Thưa giáo sư, như giáo sư vừa cho nghe là nước Nga hiện cũng còn nhiều cái điểm yếu kém lắm. Thế nhưng mà ở đời không ai học được chữ ngờ. Nếu không may ông Putin ông lú lẫn, ông ấy tạo ra một cái cuộc chiến tại Ukraine, mà điều này Nga có thể làm được vì họ đã từng làm được ở Crimea. Thì theo tôn ý của giáo sư, Hoa Kỳ và NATO lấy gì để có thể đẩy lùi ông Putin và quân đội Nga ra khỏi biên giới của Ukraine? Giải pháp quân sự, kinh tế, tài chính hay còn cái gì khác nữa, thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, thì Mỹ, Tổng thống Biden ông có nói rõ là ông sẽ không, nếu mà chiến tranh nổ ra ở Ukraine, ông sẽ không gửi quân đội vào Ukraine. Và trong khi đó thì NATO cũng nói là cũng sẽ không gửi quân đội vô Ukraine, tức là họ chỉ cung cấp vũ khí cho Ukraine để Ukraine tự đứng một mình mà chống đỡ. Và họ đang cung cấp những cái vũ khí tối tân cho Ukraine. Ukraine là một quốc gia với gần 50 triệu dân và đang một quốc gia tân tiến. Anh nhớ là cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh mà của Trung Quốc là mua từ của Ukraine. Thành ra Ukraine có thể đã nói là cũng đủ sức để mà chống cự và làm cho Nga bị tổn thương. Tuy nhiên bên phía của Tây Phương, của Hoa Kỳ thì nói rằng họ sẽ trừng phạt về kinh tế, về thương mại, về tài chính. Và nếu mà có một cuộc chiến tranh xảy ra trong trường kỳ thì Nga không chịu nổi cái sự trường kỳ kháng chiến. Cái kinh tế của Nga rất là nhanh để kiệt quệ vậy thưa anh.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Vì thời lượng chương trình giới hạn, mời quý thính giả đón nghe phần 2 vào ngày mai.
Bầy sâu phá làng thổi xóm, những bầy sâu ơi, những bầy sâu đục ruộng cả quê hương. Những con sâu béo tròn béo trục, ăn cầu đường sắt thép xi măng, ăn cơ quan công quyền chức tước, ăn lớp trường, ăn cả nhà thương. Một con sâu làm dầu nồi canh, vài con sâu gom bữa cơm lành, một bầy sâu phá làng thối xóm, những bầy sâu ơi, những bầy sâu đục ruộng cả quê hương. Những con sâu béo tròn béo trục, ăn ruộng vườn nước mau dân oan, ăn non sông núi rừng đất nước, ăn nhân quyền, ăn cả tự do. Cùng nhau ta để trừ bầy sâu, để dân ta có bữa cơm lành, ruộng vườn ta đơm mầm kết trái, lúa đồng xanh.